là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận công tác chuyển đổi số của huyện Văn Yên. Tiếp đó là phản ánh các cơ sở lưu trú huyện Trạm Tấu nâng cấp dịch vụ phục vụ du khách. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Từ đầu năm đến nay, phòng giao dịch chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã thẩm định cho trên 1.400 hộ nghèo và cận nghèo vay trên 85 tỷ đồng để đầu tư và phát triển kinh tế. Đến nay, tổng dư nợ cho vay của chi nhánh đạt trên 618 tỷ đồng, tăng 46 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó cho vay chương trình hộ nghèo với số tiền trên 36,7 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo trên 28 tỷ đồng, cho vay chương trình hộ thoát nghèo với số tiền gần 4 tỷ đồng, cho vay chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn trên 6 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm mới gần 2 tỷ đồng và cho vay hộ sản xuất kinh doanh khó khăn trên 8,5 tỷ đồng. Nhìn chung, nguồn vốn được đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ gia đình trên địa bàn.
4 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 7.500 người lao động, đạt trên 40% kế hoạch. Riêng tháng 4, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 2.560 lao động, trong đó tạo việc làm cho lao động từ chương trình phát triển kinh tế xã hội trên 1.200 người, vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho trên 160 người, xuất khẩu lao động 13 người, cung ứng lao động cho tỉnh ngoài trên 1.100 người. 4 tháng qua, toàn tỉnh cũng đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 5.560 người, đạt trên 3%. Từ nay đến hết năm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tuyển sinh đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động. Phấn đấu hết năm, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 19.500 lao động, 18.000 người được đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái sẽ tuyển sinh 386 học sinh, trong đó có 306 học sinh vào lớp 10 và 80 học sinh vào lớp 6. Đối với học sinh vào lớp 10 sẽ thi 3 môn toán, ngữ văn và tiếng Anh, trong đó môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Đây là năm thứ 2 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tuyển học sinh lớp 6 với 80 học sinh. Đối tượng học sinh tham gia tuyển sinh là các em học sinh hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh và năm học lớp 4, lớp 5 hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện. Phương thức là kết hợp xét tuyển với kiểm tra đánh giá năng lực học sinh theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo, thực hiện một bài kiểm tra đánh giá năng lực theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành sẽ diễn ra từ ngày 7 tới 10 tháng 6 năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, trong sản xuất nông nghiệp, nguồn nước tưới tiêu đóng vai trò hết sức quan trọng, tác động trực tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển cũng như năng suất sản lượng của cây trồng. Do đó, để đảm bảo có đủ nguồn nước phục vụ cho sản xuất, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các xã thị trấn tập trung đầu tư nâng cấp và sửa chữa hệ thống thủy lợi, chú trọng việc tích trữ nguồn nước và có kế hoạch cấp nước cho sản xuất, ghi nhận của phóng viên chương trình tại huyện Trấn Yên. Việt Thành là vùng trồng dâu nuôi tằm lớn nhất của tỉnh Yên Bái và cũng là địa phương phát triển mạnh trồng lúa, ngô cùng các loại rau màu. Do đó, hệ thống thủy lợi đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của bà con. Với gần 20 km kênh mương nội đồng phục vụ tưới tiêu cho trên 40 hectare lúa, trên 200 hectare dâu cùng hoa màu các loại, xã đã phối hợp chặt chẽ với công ty trách nhiệm hạn Tân Phú chủ động duy tu, bảo dưỡng và nạo vét các đoạn kênh mương dẫn nước xuống đồng. Mới đây nhất, đoạn kênh dẫn nước dài gần 800 m tại thôn Lan Đình đã được sửa chữa nâng cấp hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo cấp đủ nước gieo cấy cho nhân dân theo đúng khung lịch thời vụ. Anh Nguyễn Tiến Mẫn, cụm trưởng cụm thủy nông xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Khi vào mùa vụ thì tôi cùng với trưởng thôn cũng như các hộ dân là kết hợp với nhau lên một cái lịch danh sách những hộ nào cần dùng nước thì sẽ có ý kiến với trưởng thôn và trưởng thôn sẽ thông báo ở trên loa phát thanh thì chúng tôi sẽ ấn định ngày bơm nước và khi đó thì tất cả mọi người cùng lấy nước với nhau.
Là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao từ năm 2021, Việt Thành đã xây dựng được vùng trồng cây chủ lực của địa phương, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng trồng dâu, vùng trồng quế. Do đó, nâng cấp hệ thống thủy lợi là yếu tố tiên quyết để bà con phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả bền vững. Năm 2021, năng suất lúa của bà con đạt trên 50 tạ một hecta, năng suất kén tằm đạt gần 400 tấn, đưa thu nhập bình quân đầu người của xã Việt Thành đạt 54 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với xã Việt Thành thì cũng làm tốt cái công tác phối hợp với công ty Tân Phú trong cái việc quản lý
nạo vét kênh mương, hệ thống trạm bơm điện để đảm bảo nước tưới cho sản xuất. Thì đối với ngay trong vụ đông xuân này, ngay từ đầu vụ thì công ty Tân Phú cũng làm tốt cái công tác cung ứng nước cho sản xuất, và Việt Thành thì gieo cấy là trên 40 ha diện tích lúa. Thì hiện nay thì lúa đang trong thời kỳ là trổ đồng và đảm bảo nước tưới tiêu, và dự kiến là phấn đấu năng suất là đạt 53 tạ trên ha.
Là đơn vị phụ trách việc tưới tiêu diện tích nông nghiệp cho huyện Trấn Yên, thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú hiện đang quản lý gần 800 công trình thủy lợi với 21 trạm bơm. Riêng huyện Trấn Yên, công ty đảm nhiệm nước tưới cho trên 2.000 ha, diện tích lúa thuộc 21 xã thị trấn. Hiện nay công ty đang quản lý gần 300 công trình thủy lợi trên địa bàn huyện. Để đảm bảo nước phục vụ cho sản xuất ở các địa phương, công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Ngoài ra công ty còn tiếp tục trực tiếp cử người xuống các địa phương kiểm tra, nắm bắt diện tích đất sản xuất có khả năng thiếu nước để xây dựng các phương án cụ thể, lên lịch điều tiết nước chi tiết cho các vùng, tránh lãng phí nước tưới tiêu trong quá trình làm đất gieo cấy lúa của bà con. Ông Tống Quang Sáu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú cho biết.
Ngay từ đầu vụ, công ty đã chủ động kiểm tra, nạo vét phát dọn vệ sinh công trình, hệ thống kênh mương, căn cứ vào cái dự báo khí tượng thủy văn. Thì công ty đã xây dựng những cái kế hoạch phòng chống khắc phục thiên tai, và thứ hai nữa là phòng chống hạn. Và trong cái phương án đấy thì có cả cái phương án là ứng phó với những cái tình huống thiên tai khẩn cấp. Thì đến giờ phút này thì công ty đã đảm bảo 100% cái diện tích được tưới tiêu cấp nước đầy đủ.
Vụ xuân năm nay huyện Trấn Yên gieo cấy trên 2.300 ha lúa. Để đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất, ngay khi kết thúc vụ mùa, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo ngành chức năng các địa phương tập trung tích nước vào hồ chứa, sử dụng nước tiết kiệm, có kế hoạch giữ nước hiệu quả tại các công trình thủy lợi trên địa bàn. Bên cạnh các giải pháp khắc phục, sửa chữa hệ thống thủy lợi, huyện Trấn Yên cũng đã xây dựng phương án phòng chống hạn, thực hiện biện pháp tưới tiêu khoa học, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nhằm hoàn thành thắng lợi kế hoạch mùa vụ đã đề ra.
Tại huyện vùng cao Trạm Tấu vừa xảy ra một vụ cháy liên hoàn làm thiệt hại 3 ngôi nhà. Cụ thể vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng hôm qua, tại một ngôi nhà sàn ở thôn Tống Ngoài, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu xảy ra cháy, sau đó ngọn lửa lan sang hai ngôi nhà bên cạnh. Chủ các ngôi nhà này đều là anh em, con cháu họ hàng gồm ông Thảo A Gia, em trai Thảo A Ly và con trai Thảo A Tủa. Ngay sau khi phát hiện lửa cháy, bà con trong thôn đã cùng các gia đình gặp nạn tìm cách cứu chữa, nhưng đám cháy quá lớn nên rất khó dập tắt. Sau khi đám cháy được khống chế thì một ngôi nhà sàn cháy rụi hoàn toàn, hai nhà còn lại bị cháy một phần. Ước thiệt hại ban đầu xác định gần 300 triệu đồng. Ngoài ba ngôi nhà còn có 10 triệu tiền mặt, một số vật dụng, đồ vật khác. Hiện chính quyền địa phương đã bố trí nơi ở tạm cho các hộ dân nói trên. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái khai mạc giải bóng chuyền trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 9 năm 2022. Tham dự giải bóng chuyền năm nay có 140 vận động viên đến từ 12 đội bóng chuyền, 6 đội bóng nam, 6 đội bóng nữ đến từ các huyện, thị xã, thành phố và các sở ngành trên địa bàn tỉnh. Các đội bóng thi đấu ở hai nội dung là bóng chuyền nam và bóng chuyền nữ, với thể thức thi đấu chia làm hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra những đội có thành tích cao vào thi đấu bán kết và chung kết. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận thi đấu sôi nổi và hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân đến xem. Giải sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 5.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu năm 2022 tạo bước chuyển căn bản, mạnh mẽ trong thực hiện chuyển đổi số, huyện Văn Yên đã triển khai nhiều hạng mục phần việc thiết thực, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.
Hôm nay, bà Trần Thị Khuyên ở tổ dân phố số 6, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên tới bộ phận phục vụ hành chính công để làm thủ tục chuyển nhượng đất cho con. Được cán bộ nhiệt tình đón tiếp, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ, bà Khuyên rất hài lòng. Bà Trần Thị Khuyên, tổ dân phố số 6, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói:
"Cô ra đây cô làm cái chuyển đổi đất đai cho em, lô đất để chuyển tên của mẹ sang cho con. Cô đến đây thấy các cán bộ phục vụ rất là chu đáo, tôi thấy rất là hài lòng với cán bộ."
Giống như bà Khuyên, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, ông Nguyễn Mạnh Cường ở tổ dân phố số 4 thị trấn Mậu A đã hoàn thành thủ tục về đất đai. Ông Nguyễn Mạnh Cường, tổ dân phố số 4 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói:
"Tôi đến đây làm lại cấp sổ nhà đất được các anh các chị tận tình giúp đỡ, và tôi đã làm xong. Các anh cảm ơn các anh các chị, có cái sự hành chính công này là rất là đỡ anh em phải đi lại nhiều."
xác định rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với sự phát triển của địa phương. Năm 2022, Văn Yên sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về chuyển đổi số, ưu tiên triển khai ngay các hạng mục mua sắm phần cứng, trang thiết bị, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm các mô hình điểm, thực hiện một số giải pháp mang tính khác biệt như cuộc thi sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số của cán bộ công chức viên chức huyện Văn Yên, phát động các phong trào thi đua như tự hào tôi là công dân số, mỗi đơn vị địa phương đăng ký thực hiện một phần việc chuyển đổi số. Trong quý 1 năm 2022, huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện nhiều phần việc về chuyển đổi số. Trong đó, thông qua phát động phong trào thi đua đã có 86 phần việc chuyển đổi số được 77 cơ quan đơn vị địa phương doanh nghiệp trên địa bàn huyện đăng ký thực hiện. Hỗ trợ người dân trong tiêu thụ nông sản gần 40 sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc sản chủ lực của huyện lên sàn thương mại điện tử. Huyện Văn Yên cũng đã thí điểm sử dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, thí điểm hệ thống truyền thanh thông minh tại xã Xuân Ái, ban hành bộ tiêu chí tạm thời công dân số huyện Văn Yên. Cùng với đó, huyện Văn Yên cũng đẩy mạnh triển khai một số ứng dụng như chứng thực điện tử, cấp mã định danh điện tử, thanh toán điện tử mobile money và triển khai có hiệu quả nhiều ứng dụng số trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Nguyễn Thúc Mạnh, trưởng phòng văn hóa thông tin, ủy viên thường trực ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Văn Yên nói:
Cho đến nay thì đã có tổng số 86 phần việc tại 77 cơ quan đơn vị trên toàn huyện đăng ký thực hiện trong năm 2022. Và việc nữa đó là sẽ triển khai cái ứng dụng tuyên truyền lưu động có ứng dụng công nghệ số. Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền số thì cũng đã và đang tập trung triển khai một số cái ứng dụng như là họp trực tuyến, rồi là phòng họp không giấy tờ, rồi đặc biệt sẽ thí điểm triển khai cái việc giao cho bưu điện thực hiện hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả một số cái thủ tục hành chính công trên cái cổng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính công cho người dân và doanh nghiệp mức độ 3, mức độ 4.
Với những hoạt động cụ thể trong thực hiện chuyển đổi số, Văn Yên phấn đấu đến năm 2025 là huyện đứng đầu trong các địa phương của tỉnh về chuyển đổi số. Đến năm 2030, hoàn thành đồng bộ hạ tầng và các ứng dụng về chuyển đổi số toàn diện trên 3 trụ cột, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền, nâng cao sự hài lòng của nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện Trạm Tấu đã có kế hoạch chu đáo cả về cơ sở hạ tầng, nhân lực, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm phục hồi mạnh mẽ du lịch trong năm 2022. Trong đó, nhiều điểm tham quan trải nghiệm được mở mới, các dịch vụ du lịch được nâng cấp đầu tư, qua đó phục vụ nhu cầu của du khách một cách tốt nhất, giới thiệu và quảng bá con người quê hương Yên Bái tươi đẹp tới bạn bè gần xa, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa qua, khu du lịch suối khoáng nóng Trạm Tấu của hợp tác xã dịch vụ Cường Hải đón trên 200 lượt du khách đến nghỉ dưỡng. Xác định được lượng khách sẽ tăng cao trong các dịp nghỉ lễ, nên cơ sở đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ nhu cầu của khách du lịch từ nhiều tháng trước. Trong đó đã nâng cấp bể bơi, hệ thống bể khoáng nóng, hệ thống phòng nghỉ, khu vực quầy bar và nhà ăn cộng đồng. Với hai bể phòng nghỉ, khu du lịch suối khoáng nóng đáp ứng đủ mọi yêu cầu của du khách theo nhóm gia đình, cơ quan hoặc bạn bè. Ngoài phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp vốn có, khu nghỉ dưỡng còn đầu tư trồng thêm các loại hoa hồng đủ loại sắc màu rực rỡ để du khách có thể check-in, lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Khi đến tham quan trải nghiệm, anh Hoàng Đình Toại, quản lý khu du lịch suối khoáng nóng Trạm Tấu cho biết thêm.
Để phục vụ khách hàng trong những ngày dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và những ngày nghỉ tiếp theo, thì đơn vị cũng đã sửa trang, nâng cấp lại cái cơ sở vật chất. Thứ nhất là về bể, các phòng nghỉ, bếp ăn, đơn vị cũng đã phân luồng khách hàng đến tham quan và nghỉ dưỡng làm chia làm hai đợt để phục vụ khách hàng đảm bảo cái giãn cách theo cái yêu cầu của Bộ Y tế cũng như là chính quyền địa phương. Theo quan sát của đơn vị thì là thứ nhất là khách hàng đến với đơn vị là thứ nhất là về cái nguồn nước rất sạch. Thứ hai là được cái thiên nhiên ưu đãi là ruộng bậc thang bao quanh. Cái thứ ba nữa là có cái nét về ẩm thực ấy, là du khách rất hài lòng về những cái món ăn dân tộc và cái văn hóa của dân tộc huyện Trạm Tấu.
Với cách thiết kế và bố trí khuôn viên mang đậm nét đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, dù ngồi trên quầy bar, ở ban công, phòng nghỉ hay trên nhà hàng, du khách đều có thể ngắm toàn cảnh ruộng bậc thang, điểm xuyết bởi nhà sàn của đồng bào nơi đây, xen kẽ các sườn đồi cho đến lối đi hay dọc bể bơi là hoa hồng, hoa sim, hoa lan, cùng rất nhiều loài hoa khoe sắc mang lại cảm giác bình yên, trong lành, dễ chịu cho du khách. chị Nguyễn Thị Minh, du khách đến từ Hà Nội thích thú nói.
Tôi đi mới cùng với lại gia đình, với lại bạn bè, người thân này này. Đông đấy, hôm nay cũng đông, đều khoảng 30 người. Thích lắm, tuyệt vời thật sự. Đi cũng nhiều nơi rồi, đi biển cũng nhiều rồi, nhưng mà đi các cái vùng núi Tây Bắc này từ sáng quay live stream mãi, cái ruộng bậc thang thích lắm rồi. Đây mọi người thích lắm, mê lắm. Khí hậu tôi khỏi nghĩ luôn, trong lành. Mà cảm thấy gọi là ở dưới Hà Nội thì để có một cái không khí thì hiếm lắm, không có đâu.
Còn đây là cảm nhận của ông Trần Văn Xuân, một du khách ở Hà Nội khi đến đây.
Đến đây là mát mẻ, khí hậu này ôn hòa, nó trong sạch hơn, không bị ô nhiễm như Hà Nội. Thế cho các con các cháu lên trên này tắm bơi này, cho các con các cháu là rất là phấn khởi, vui, quá là đẹp và nó rất là hùng vĩ và nó cũng rất là nên thơ. Như này mà được đầu tư nữa thì là tốt.
Khai trương đúng dịp 30 tháng 4, homestay Đồi Chè cũng là điểm tham quan nghỉ dưỡng lý tưởng cho du khách khi đến Trạm Tấu. Tọa lạc trên đồi cao, xung quanh bát ngát rừng thông, dưới tán xanh ngát nương chè, homestay Đồi Chè nằm ngay trung tâm thị trấn, có diện tích trên 5.000 m2 với kinh phí đầu tư trên 6 tỷ đồng. Anh Nguyễn Văn Liên, chủ homestay Đồi Chè cho biết:
Chúng tôi đã chuẩn bị để đón khách những cái phòng nghỉ, rồi là những cái đồ ăn thức uống cho du khách, thực phẩm chế biến. Thì bây giờ ở trên này thì chúng tôi là đang nằm ở trong khu vực bản địa, thì các món ăn thì sẽ nấu theo kiểu dân tộc. Ngủ nghỉ thì trên này thì chúng tôi đã bố trí được 13 phòng và sắp xếp thì coi như cũng đã ổn định hết. Cũng có số điện thoại và cũng đã gửi lên trang Facebook thì người ta tìm đến, cũng có đông người là gọi đặt phòng.
Khuôn viên rộng rãi thoáng đãng gồm các hạng mục như cầu gỗ, các tiểu cảnh cọn nước, nhà sàn. Ngồi trên cao, du khách có thể phóng tầm mắt toàn bộ phong cảnh của thị trấn Trạm Tấu và check-in nhiều cảnh đẹp nơi đây. Với 13 phòng nghỉ, một bể bơi cùng khu vực tầng 3 phục vụ ăn uống, homestay Đồi Chè đã đón những du khách đầu tiên trong ngày 30 tháng 4. Anh Đỗ Kỳ Hay, du khách đến từ Hà Nội vui vẻ nói:
Khi đến đây, cảm nhận của tôi là được hòa cùng vào với thiên nhiên ở trên đất Trạm Tấu này. Và em cảm thấy không khí trên Trạm Tấu này nó rất gió, rất là mát mẻ. Và mình thích cảm giác ở trên sống lên trên này, đi chơi ở trên này, cảm giác nó thích thú hơn ở những nơi khác. Ngày mai em muốn mời bạn bè và cũng đưa vợ con lên đây tham quan và chơi trên này. Một hai ngày nghỉ lễ ở trên này.
Huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các xã thị trấn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, cắm trại tại khu vực đồi thông eo gió, trang trí treo cờ khẩu hiệu tại các khu vực trung tâm thị trấn, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các dịp nghỉ lễ và chào đón du khách đến với huyện Trạm Tấu. Cùng với đó, bên cạnh việc phát huy những lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, huyện cũng đang triển khai phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Mông, dân tộc Thái trên địa bàn. Bà Dương Phương Thảo, trưởng phòng văn hóa thông tin và truyền thông huyện Trạm Tấu cho biết:
Hưởng ứng cái chương trình kích cầu du lịch để đón các cái du khách đến với địa bàn huyện Trạm Tấu nhân dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Đối với lại các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú ấy, thì đảm bảo các cái điều kiện về vệ sinh này, an toàn này, thực phẩm này, chú đáo nhất có thể để đón du khách đến với huyện Trạm Tấu trong dịp nghỉ lễ. Trên cơ sở cái tiềm năng du lịch rất là đặc thù, đó là hai cái điểm leo núi mạo hiểm tại đỉnh Tà Xùa cũng như là tại đỉnh Tà Trì Nhù, thì du khách đến với huyện ngày càng nhiều hơn. Thế và các cái lượt khách đến cảm nhận và chia sẻ các cái hình ảnh khi đã đến tham quan trải nghiệm tại Trạm Tấu thì cũng giúp cho Trạm Tấu quảng bá một phần các cái hình ảnh du lịch đến với du khách trong và ngoài tỉnh.
Với thông điệp Yên Bái điểm đến thân thiện, an toàn, bản sắc hấp dẫn ấn tượng, Trạm Tấu cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh Yên Bái đã và đang đồng loạt triển khai các giải pháp kích cầu du lịch, thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm. Có thể thấy du lịch Yên Bái đã có những khởi sắc và phục hồi rõ nét khi kết thúc 3 tháng đầu năm 2022. Chỉ tiêu về du lịch đã đạt 162% so với cùng kỳ năm 2021. Đây sẽ là tiền đề để du lịch Yên Bái bứt phá trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, ai trong chúng ta cũng muốn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có cuộc sống đủ đầy cả về tinh thần và vật chất. Thế nhưng vẫn còn có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh và chịu nhiều thiệt thòi. Em Đặng Văn Khoa, lớp 6B và em Hà Hoàng Tiến Phương, lớp 7B, trường trung học cơ sở Bình Thuận, huyện Văn Chấn là hai trong số đó. Mỗi em một hoàn cảnh, một số phận đáng thương khác nhau, nhưng cả hai em học sinh này đều luôn nỗ lực cố gắng và đạt được những thành tích cao trong học tập, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Hơn 3 tháng kể từ ngày mẹ qua đời, nhưng nỗi nhớ về mẹ của em Đặng Văn Khoa vẫn không thể nguôi ngoai. 3 năm trước, mẹ em phát hiện mắc căn bệnh ung thư vú. Mọi vật dụng trong nhà có thể bán được đều bán đi hết. Ngay cả căn nhà đơn sơ cũng phải mang đi cầm cố để có tiền chữa trị cho mẹ. Thế nhưng may mắn đã không mỉm cười với gia đình em. Sau một thời gian chạy chữa khắp các bệnh viện, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền, mẹ em vẫn không qua khỏi và đã mãi mãi rời xa. Từ ngày mẹ mất, không còn bàn tay chăm ẵm, nâng niu, vỗ về, Khoa đã trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi. Căn nhà không có vật dụng gì đáng giá nhưng luôn sạch sẽ gọn gàng. Mọi công việc từ dọn nhà cửa, nấu cơm, nấu nước, em đều làm rất nhanh nhẹn. Tranh thủ thời gian rảnh khi đã xong xuôi hết công việc nhà, Khoa lại ngồi vào bàn học, ôn lại kiến thức trên lớp và chuẩn bị bài cho ngày mai đến trường. Khoa chia sẻ.
Trước khi mẹ em còn sống và bệnh tật, em ước mẹ được khỏe mạnh, được sống cùng em. Nhưng lúc mẹ em mất, em buồn. Em nhớ mẹ em. Em thấy rất buồn nhưng mà cố gắng học tập, rèn luyện để lớn lên có thể làm về giúp đỡ gia đình.
Kém may mắn hơn các bạn cùng trang lứa, em Hà Hoàng Tiến Phương lớp 7C, trường Trung học cơ sở Bình Thuận, huyện Văn Chấn sinh ra trong một gia đình đặc biệt khó khăn. Cả hai bố mẹ đều mắc hội chứng chậm phát triển tâm thần, thiểu năng trí tuệ. Vì vậy mà ngay từ khi sinh ra, Phương đã thiếu thốn mọi bề, có lúc cơm ăn chẳng đủ no, quần áo mặc chẳng đủ ấm và càng không được hưởng trọn vẹn sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ. Thế nhưng thay vì mặc cảm tự ti về số phận của mình, Phương lại là một cậu bé rất có nhiều nghị lực, luôn là một học sinh ngoan ngoãn, nỗ lực hết mình trong học tập và được thầy cô bạn bè quý mến. Cô Phạm Thị Thu Thủy, trường Trung học cơ sở Bình Thuận, huyện Văn Chấn cho biết.
Em Phương ấy thì về cơ bản là em ấy cũng tiếp thu nhanh và cũng là một học sinh ngoan ngoãn. Thì gia đình thì em ấy cũng là khá là khó khăn bởi vì là bố mẹ em ấy thì cũng không được nhanh nhẹn. Đấy thì ở với bà chủ yếu thôi. Nhưng mà em ấy thì cũng là một học sinh khá là chăm chỉ và trên lớp thì cũng rất là hòa đồng với bạn bè. Đấy thì tiếp thu về môn tiếng Anh của em ấy thì nói chung là cũng nhanh hơn với so với một số các bạn khác.
Chính bởi cuộc sống khó khăn vất vả nên ngay từ nhỏ Hà Hoàng Tiến Phương đã có ý thức tự lập. Ngoài thời gian học tập trên lớp, về đến nhà em lại tất bật với công việc nhà để giúp đỡ bố mẹ, hay theo mẹ đi phơi ván thuê để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Em Phương chia sẻ thêm.
Bố mẹ em thì cũng khổ vất vả như thế để nuôi em ăn học. Bố mẹ em cũng chơi chậm chậm. Bố mẹ em như thế em cũng rất buồn. Hiện tại gia đình em rất là khó khăn, em sẽ phấn đấu thật tốt để kiếm được nhiều tiền, công việc ổn định, có ích để sau này xây cho bố mẹ một căn nhà.
Khoa và Phương chính là hai em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong số rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn tại ngôi trường Trung học cơ sở Bình Thuận. Thời gian qua, để giúp các em học sinh với bớt khó khăn, an tâm đến lớp, lãnh đạo nhà trường, các thầy cô giáo cùng hội đồng đội đã dành nhiều thời gian đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ và trao những phần quà hỗ trợ các em, giúp các em có thêm động lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập. Thầy Nguyễn Văn Khiển, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Bình Thuận, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Trường Trung học cơ sở Bình Thuận, Văn Chấn Yên Bái thì cái năm 2022 này thì có hơn 100 cháu thuộc hộ nghèo. Đấy, trong đó có hơn 20 cháu là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhà trường thì cái thứ nhất ấy thì là các thầy cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô giáo trong nhà trường, các đoàn thể như đội hay là chữ thập đỏ, tư vấn học đường thì luôn luôn là hỗ trợ các em về mặt tâm lý để các em yên tâm đến trường và tham gia hòa đồng với tất cả các bạn trong học tập để cố gắng mà vươn lên. Cái thứ hai, nhà trường thì lập một cái danh sách riêng những cháu hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đấy để coi như là mỗi thầy cô giáo đỡ đầu cho một cháu. Đến Tết Nguyên đán thì mỗi cháu được có hỗ trợ là 200.000 đồng từ quà từ các thầy cô giáo. Và thêm về nữa thì về các cháu mà có hoàn cảnh khó khăn ấy, nhưng mà lại có cố gắng trong học tập nữa thì có những cô giáo như cô giáo Hoàng Thị Nhu có con là Hà Xuân Hoàn thì cũng tài trợ cho các em, đặc biệt trao những suất học bổng cho các em đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Đấy. Và đối với nhà trường thì cũng tư vấn với hội khuyến học xã là đến nhân dịp khai giảng là hỗ trợ cho các cháu là sách vở đấy, và sách bút.
bên cạnh sự hỗ trợ trực tiếp từ các nhà trường để nâng cánh ước mơ đến trường cho trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những năm qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Văn Chấn đã vận động nguồn lực tại chỗ, huy động các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm để tổ chức nhiều hoạt động tiếp sức đến trường cho các em. Đặc biệt, thông qua nguồn quỹ từ chương trình nâng cánh ước mơ do tỉnh đoàn phát động đã phần nào giúp các em có thêm điều kiện đến trường, viết tiếp ước mơ của mình. Chị Hoàng Thị Thanh, Bí thư đoàn xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn cho biết.
Được sự chỉ đạo của huyện đoàn Văn Chấn thì hội đồng đội huyện Văn Chấn cũng đã xây dựng một cái quỹ gọi là quỹ nâng cánh ước mơ cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Thì dưới sự chỉ đạo của huyện đoàn Văn Chấn thì đoàn xã Bình Thuận cũng phối hợp với hội đồng đội xã là tham gia cái quỹ nâng cánh ước mơ này. Thì năm nay thì huyện đoàn và hội đồng đội huyện có đặc biệt quan tâm tới các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Bình Thuận. Trong cái quá trình mà lựa chọn các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này thì đoàn xã cũng phối hợp với tổng phụ trách đội cũng như là nhà trường lựa chọn các em học sinh có hoàn cảnh, thứ nhất là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này, thuộc diện hộ nghèo của xã. Thứ hai nữa là các em cũng có hoàn cảnh như là mồ côi cha, mồ côi mẹ hoặc là bố mẹ cũng trong diện thiểu năng, không lao động bình thường được. Và các em thì cũng rất là nỗ lực và cố gắng biết vượt qua hoàn cảnh để có thành tích cao trong học tập. Và là hai em được trao học bổng lần này thì đều là các em có thành tích xuất sắc trong công tác trong học tập, cũng như là cái việc tham gia các cái hoạt động phòng công tác đội công tác đoàn ở nhà trường thì các em cũng rất là tích cực. Thì với cái hy vọng thì cũng mong là cái suất học bổng này sẽ giúp đỡ được các em về tinh thần phần nào, cũng mong là các em trong tương lai thì sẽ cố gắng vượt qua hoàn cảnh để phấn đấu nhiều hơn nữa để trở thành công dân tốt và có ích cho xã hội.
Hy vọng từ những việc làm đầy ý nghĩa, những tấm lòng sẻ chia của các bạn đội viên, đoàn viên thanh niên, của các thầy cô giáo và các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh, thông qua nguồn quỹ nâng cánh ước mơ sẽ là động lực giúp các em có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.